Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 23. Chánh văn. Hư vu trá ngụy công kiết tông thân. Nghĩa là đặt điều vô cáo hư vọng, xảo trá, dối gạt, công kích thân thuộc. Khinh mạng vô căn cứ thì là hư. Sằng bậy đặt chuyện nói xấu, miệt thị là vu. Dùng quỷ kế gạt gẫm người khác là trá. Dùng những cách thức dối đời trái lẽ thì gọi là ngụy. Nói tách ra thì là bốn điều, nói gộp lại sẽ là chẳng chân thành. Thành là đạo của trời, suy nghĩ chân thành là đạo của người. Nay bỏ lòng thành, noi theo hư vu trá ngụy, chẳng phải là trái nghịch đạo trời, đánh mất đạo người hay sao? Cái tâm ấy quá nhọc nhằn, chuyện ấy quá nguy hiểm, chính là tướng trạng bạc phước nhất trong thiên hạ. Chẳng vào tam ác đạo thì sẽ đi về đâu? Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng, do tâm thái ấy mà tạo thành trần lao phải lưu chuyển luân hồi, nên nói là kỳ tâm thậm lao, nghĩa là cái tâm ấy quá nhọc nhằn. Đời Thanh, Tôn Đình Thuyên ở Ít Đô là người chất phác chẳng phù phiếm, vì thế Thanh Thế Tổ tức vua Thuận Trị từng gọi ông ta là Tôn Lão Thật, nghĩa là ông Tôn thật thà. Mỗi khi chức vị thượng thư ở các bộ bị khuyết, vua liền bảo vẫn là dùng Tôn Lão Thật điền vào đó. Do ba lần gọi Tôn Lão Thật như thế, ông được phong làm tể tướng. Thật thà có bao giờ khiến cho người ta bị lầm lỡ đâu nhỉ? Chú thích: theo quy chế đời Minh Thanh, không có chức vụ tể tướng hay thừa tướng, nhưng do nhu cầu hành chánh vẫn phải có người đứng đầu bá quan. Do vậy, từ các quan đại học sĩ, nhà Minh lập ra thủ phụ, đứng đầu các phụ tá đại thần. Thời Thanh thì gọi là điện các đại học sĩ, vừa là bí thư riêng của nhà vua, vừa là người đứng đầu các đại học sĩ. Giữa đời Thanh, ngoài điện các đại học sĩ, còn lập ra chức quân cơ đại thần trong Nam Việt quân, thường là do điện các đại học sĩ kiêm nhiệm. Ở đây nói Tôn Lão Thật, đại bái, được phong làm tể tướng, tức là được bổ nhiệm làm điện các đại học sĩ. Tiết phu chuyên bị chuyện để làm đơn thư kiện, có thể tô vẽ chuyện vô lý thành hữu lý. Hắn dùng chuyện này để làm giàu, về sau hắn làm trai đàn để tạ tội. Đạo sĩ phủ phục, sau đó đứng dậy nói: Thượng đế đã phê vào tờ biểu tấu trình xin tha tội của ngươi như sau: nhà thì phó cho Hỏa Ti, người thì giao cho Thủy Ti. Về sau quả nhiên nhà hắn cháy sạch, Tiết phu ngã xuống nước chết đuối. Thời Ngũ Đại, người xứ Mân là Tiết Văn Kiệt, có hiềm khích với Ngô Anh. Chú thích: Mân ở đây là một nước thành lập vào thời Ngũ Đại, vào năm Cảnh Phước thứ hai 893, đời Đường Chiêu Tông. Ba anh em nhà họ Vương là Vương Triều, Vương Thẩm Khê, Vương Thẩm Tri chiếm cứ Phước Châu, rồi chiếm toàn bộ vùng Phước Kiến. Nhà Đường quá suy yếu, phải phong cho Vương Triều làm quan sát sứ, rồi thăng lên làm Oai Vũ quân tiết độ sứ. Vương Triều chết vào năm Càn Ninh thứ tư 898, di mạng cho Vương Thẩm Tri kế vị. Vương Thẩm Tri được phong làm Lang Gia Vương. Tới khi nhà Hậu Lương xoán ngôi, nhà Đường đã phong cho Vương Thẩm Tri làm Mân Vương, đóng đô tại Trường Lạc, nay là thành phố Phước Châu, tỉnh Phước Kiến. Khi Vương Thẩm Tri chết, con là Vương Diên Hàn kế vị. Sau đó Diên Hàn bị anh em là Vương Diên Bẩm và Vương Diên Quân sát hại. Sau đấy Vương Diên Quân giết Vương Diên Bẩm, lên làm vua, xưng đế, đặt quốc hiệu là Đại Mân, tôn Vương Thẩm Tri làm Mân Thái Tổ. Nước này bị nhà Nam Đường của Lý Biện diệt quốc dưới thời Vương Diên Chánh, tức Thiên Đức Đế, vào năm 945. Một hôm, chúa nước Mân là Vương Lân, tức Vương Diên Quân, sai đồng cốt nhìn xem trong cung có quỷ hay không. Trước đó, Văn Kiệt đã nói với Ngô Anh: chúa thượng ngờ ông quyền cao chức trọng, ông hãy nên cáo bệnh. Nếu vua sai sứ giả đến hỏi, hãy nên thưa là bị đau đầu, tôi có thể nói giúp cho ông. Ngô Anh vâng theo. Văn Kiệt dặn gã đồng cốt nói: Ngô Anh sắp làm phản, bị thượng đế lấy đinh bằng đồng đóng vào não. Vua sai người đến nhà Ngô Anh dò xét, quả nhiên Ngô Anh thưa là bị đau đầu. Vua liền giết Ngô Anh. Ngô Anh bị vu cáo, dân chúng đều nghiến răng. Khéo sao Vương Lân phát binh chống lại nước Ngô, quân sĩ không chịu tiến, đòi cầm tù Tiết Văn Kiệt mới chịu tiến. Vương Lân bất đắc dĩ cùm hắn lại đưa vào trong quân. Quân sĩ xúm lại xả thịt hắn hết sạch. Chú thích: Ngô là một nước khác vào thời Ngũ Đại, do Dương Hành Mật sáng lập, còn được gọi là Dương Ngô, Nam Ngô, Hoàng Nông hoặc Hoài Nam. Nhân lúc triều đình thời Đường Chiêu Tông suy yếu, Dương Hành Mật đang làm tiết độ sứ tại Hoài Nam, bèn chiếm cứ Dương Châu, tự xưng là Ngô Vương, đóng đô tại Quảng Lăng, tức Dương Châu. Địa bàn nước Ngô lớn gấp 3 nước Mân, bao gồm các tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây và một phần Hồ Bắc. Nước Ngô bị Nam Đường diệt quốc vào năm 937. Đời Tống, Triệu Đình Thần giả vờ lập thỏa ước với người Động Nhung, dụ họ đầu hàng triều đình, đãi họ ăn uống no say rồi giết sạch, rêu rao họ làm phản, dối trá tâu đó là công lao dẹp loạn của chính mình. Chú thích: Động Nhung là tiếng để gọi chung của các dân tộc thiểu số thuộc vùng lãnh Nam, tức là các dân tộc thiểu số tại Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Nam. Họ Triệu bèn được thăng thưởng hiển hách. Về sau, hắn mộng thấy những người đã bị giết nói: sẽ đến báo thù sự dối trá của mày. Về sau, hắn sanh được một đứa con trai, nó còn trẻ mà đã đỗ đạt, bỗng dưng cuồng nghịch phạm pháp, liên lụy đến Triệu Đình Thần và vợ bị đày ra vùng lãnh Nam, bị người Động Nhung giết chết. Đời Tống, Đinh Vị chẳng nói lời chân thật với người khác, từng bảo: nếu ai thật tâm sẽ chẳng làm nổi mọi việc, chỉ luôn bị kẻ khác khinh lấn. Đinh Vị giữ lòng trí trá như thế, khiến cho người khác chẳng thể dò lường được, bèn bị người đương thời xếp vào ngũ quỷ. Há có phải là do cái tâm trá ngụy mà không chuyện gì chẳng làm đó ư? Chú thích: ngũ quỷ là năm gã gian thần thời đó, tức Đinh Vị, Lâm Đặc, Trần Bành Niên, Lưu Thừa Khuê và Vương Khâm Nhược. Cùng họ là Tông, khác họ là Thân. Chú thích: có thể hiểu là họ bên nội là Tông, họ bên ngoại là Thân. Thân cũng bao gồm quan hệ họ hàng do thông gia, chẳng hạn họ hàng bên vợ hoặc bên chồng được gọi là Thân. Tuy có xa gần, thân sơ khác nhau, thực sự đều là những người có mối quan hệ thân thiết với ta, hãy nên đối đãi bằng lòng thân ái, trung thành, cùng chia sẻ hoạn nạn, giúp đỡ người khốn cùng, giấu giếm những điều xấu trong nhà cho nhau, cùng ngăn ngừa sự lấn hiếp từ bên ngoài. Há nên tranh chấp lẫn nhau, so đo từng ly từng tí một, giận dữ, ghen ghét, chiếm đoạt, xét nét, công kích hay chăng? Lặt cành làm đau lòng cây, chặt đứt rễ khiến cho mạng mạch của nó chấm dứt, hãy nên răn dè. Đời Xuân Thu, Yến Bình Trọng đi xe rách nát, cưỡi ngựa gầy. Chú thích: Yến Bình Trọng tức là Yến Anh, còn gọi là Yến Tử, có khi đọc là Án Anh. Ông làm quan thượng đại phu nước Tề, là con trai của Yến Nhược. Khi cha ông mất, ông được vua Tề bổ nhiệm làm thượng đại phu, đứng đầu bá quan. Tương truyền ông thân hình thấp bé, loắt choắt, mặt mũi xấu xí, nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Ông giữ chức thượng đại phu suốt 52 năm, trải các đời vua Linh Công, Trang Công và Cảnh Công. Ông ứng đối mẫn tiệp, khéo trị nước, khiến cho triều đình Tề lẫn các nước chư hầu nể phục. Do Tề và Sở cạnh tranh thế lực với nhau, nước Sở thường tìm cách làm nhục xứ Tề. Khi Yến Anh đi xứ nước Sở, họ mở cửa ngách mời ông vào, thay vì mở đại môn. Ông thản nhiên bảo: nếu ta đi xứ sang nước của chó thì mới chui lỗ chó mà vào, chứ ta đi xứ nước Sở chẳng lẽ phải chui lỗ chó hay sao? Quan tiếp đãi của nước Sở cứng họng, phải mở đại môn. Khi Sở Linh Vương tiếp sứ đoàn, đã hạ nhục Yến Anh bằng câu hỏi: bộ nước Tề hết người hiền năng rồi hay sao mà chọn ngươi đi xứ? Yến Anh thản nhiên đáp: nước Tề có hơn 7.000 hộ, dân trong thành chỉ cần giơ tay áo lên che là đã khuất bóng mặt trời. Thân họ chảy mồ hôi nhiều như mưa, làm sao không có người cho được. Vua Sở châm chọc: Vậy tại sao lại chọn ngươi? Yến Anh cười. Nước Tề phái người đi sứ nước nào cũng đều chọn người thích hợp với nước đó. Người hiền năng sẽ được phái đi sứ những nước có bậc quân chủ hiền năng. Kẻ chẳng hiền năng sẽ bị sai đi sứ những nước có vua chẳng có phẩm đức. Tôi là người tệ hại nhất nước Tề nên mới được sai đi sứ nước Sở. Hoàng tử cho rằng ông ta cố tình ẩn giấu sự ban thưởng của vua. Yến Tử, tức Yến Bình Trọng, nói: kể từ khi thần được hiển quý, họ bên cha không ai chẳng ngồi xe, họ bên mẹ không ai chẳng cơm áo no đủ, họ bên vợ không ai đói lạnh. Học trò nước Tề nhờ thần mà có cái để thổi lửa nấu cơm hơn 300 người. Như thế là ẩn giấu sự ban thưởng của quân vương hay là phô bày ân vua ban thưởng vậy? Trước là họ bên cha, rồi đến họ bên mẹ, sau là họ bên vợ, cuối cùng là đến những người xa lạ. Đó gọi là giúp đỡ từ người thân thiết cho đến người xa lạ vậy. Có thể nói Yến Tử khéo đối xử hòa mục với họ hàng. Người có tấm lòng ấy há có thói tệ công kích thân thích ư? Vì thế nêu ra chuyện này nhằm khuyên nhủ những kẻ phạm lỗi công kích, mà ác báo của kẻ công kích cố nhiên cũng chẳng cần phải nêu ra nữa. Chánh văn: can cường bất nhân, ngận lệ tự dụng. Nghĩa là: ương bướng bất nhân, độc ác tàn nhẫn, tự cho là đúng. Khổng Tử chủ trương cương nghị là chú trọng nơi lý. Thái Thượng răng nhắc về can cường, tức cứng cỏi, ương ngạnh, là nói đến sự dẫn khởi từ tánh khí. Các thầy thuốc gọi chứng tê bại là bất nhân, với ý nghĩa chẳng biết đau, ngứa. Vì thế kẻ ưa ương bướng, hành sự thuận theo tình cảm xung động khi đãi người tiếp vật sẽ chẳng có chút thông cảm nào, thuần là ý niệm cạn tàu ráo máng. Thế tục gọi tánh khí như vậy là tấm lòng sắt đá, làm sao có thể nhân từ cho được. Nhưng kẻ ương ngạnh chẳng có kẻ nào không bị chiết phục. Nếu họ đã nếm trải mấy phen thua thiệt to lớn sẽ dần dần hóa thành mềm mỏng. Đây là chuyện muôn phần may mắn của kẻ ương ngạnh vậy, tôi hằng ngày đều mong mỏi. Đời Tống, Bao Chẩn làm long đồ các học sĩ, có tên Thụy là Hiếu Túc. Chú thích: Bao Chẩn, năm 999, 1062, tự là Hy Nhân, người xứ Hợp Phì thuộc Lư Châu, nay là thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ông làm quan tới chức Xu Mật Phó Sứ, Triêu Tán Đại Phu, Cấp Sự Trung, Thượng Khinh Sa Đô Úy, Tước Khai Quốc Hầu, được ăn lộc 1800 hộ. Ngoài việc từng làm lễ bộ thượng thư, ông được biết đến nhiều nhất dưới chức vụ long đồ các trực học sĩ. Do tài xử án công chánh, phán án nghiêm minh, phá án chánh xác, ông được ca tụng là Bao Thanh Thiên. Và dân gian có câu nói: gặp Diêm La Bao Lão, hoàng thân quốc thích, hoạn quan bó tay. Thậm chí dân gian còn truyền tụng: sau khi chết, ông trở thành Ngũ Điện Diêm La Vương. Giả sử còn tương truyền ông là Văn Khúc Tinh Quân giáng thế, phù tá Tống Nhân Tông. Ông đỗ tiến sĩ trong niên hiệu Thiên Thánh thứ năm 1027, đời Tống Chân Tông, được phong làm Đại Lý Bình Sự, bổ làm Tri Huyện Kiến Sương. Nhưng do còn cha mẹ già nên không đi nhậm chức. 11 năm sau, khi cha mẹ đều đã qua đời và tan chế đã mãn, ông mới ra làm Tri Huyện Thiên Trường, rồi Tri Châu Đoan Châu, được vua gọi về kinh làm giám sát ngự sử Lý Hành, thăng lên làm giám sát ngự sử. Ông cứng cỏi nghiêm khắc, dân sớ đàn hạt giang tay chuyển vận sứ Vương Quỳ, ba lần đàn hạt ngoại thích Trương Nghiêu Tá. Sau đó ông được cử kiêm nhiệm Tri Khai Phong Phủ, tức chức quan kinh Triệu Doãn, trông coi kinh thành trong khi đang giữ chức long đồ các trực học sĩ. Ông thẳng tay trừng trị những kẻ quyền quý cậy thế, dẫu là hoàng thân quốc thích mà phạm pháp cũng bị ông trừng trị tới nơi tới chốn. Ông tánh tình cương trực bất khuất, thuộc hạ có điều bẩm cáo, ông thường phê bình ngay mặt nếu nói những điều chẳng hợp lý. Nếu lời họ thưa trình đúng lý, ông cũng chưa hề không vui mừng thay đổi theo ý kiến đề xuất. Do vậy mọi người đều kính phục. Phàm cứng cỏi mà hợp lý, gặp chuyện bèn có thể phán đoán rõ ràng, chính xác. Đấy là dũng khí của bậc có lòng nhân vậy. đời Tống, Trương Nhữ Khánh làm đề hình. Mỗi khi thẩm vấn tù phạm, bất luận phạm tội nặng hay nhẹ, đều sử dụng toàn bộ các dụng cụ hành hình, gọi là đã nhất sáo, tức đánh trọn một bộ. Những kẻ bị ông ra tra khảo đều gọi Trương Nhữ Khánh là Diêm La Thôi Đáo, kẻ đãi người khác đến chỗ vua Diêm La. Về sau hết nhiệm kỳ, Nhữ Khánh quay về, thuyền đi đến Cao Bưu, đêm nằm mộng thấy mấy trăm người toát đầu, gãy chân, vây quanh đòi mạng. Về đến nhà giữa ban ngày mà thấy Lệ Quỷ thất khiếu tuôn máu mà chết. Phàm là kẻ ngang ngược hung bạo sẽ chẳng được chết yên lành, cố nhiên chẳng cần phải nói nữa. Nhưng sau khi đã chết còn phải thọ báo trong tam đồ, cho đến khi nào mới được thoát khỏi. Cứ từ câu chuyện này mà suy, hết thảy những kẻ cứng rắn đến nỗi gần như hung bạo, do quen thói cường bạo mà gần như là kẻ giặc, cũng đáng nên phản tỉnh. Phàm là người làm việc tham khảo ý kiến của người khác thì là trí, tự cho mình là đúng thì ngu. Tự cho mình là đúng còn chẳng nên, huống hồ hung hãn tàn nhẫn. Đức Phật nói hung hãn tàn nhẫn giống như ngựa ác, đáng gọi là khó thuần phục. Con người hung hãn tàn nhẫn đối với hết thảy mọi sự mọi việc đều chấp chặt ý kiến của chính mình, tự cho là đúng, chẳng chịu phục kẻ khác. Bạn lành tri thức ai đến thân cận, lời lành lý hay lấy ai bảo ban. Đây là cội nguồn tạo ác, chuốc hận không chi hơn chuyện này. Đời Tống, Vương An Thạch hẹp hòi, đố kỵ giả vờ hiền thiện, giấu ác, kéo bè kết đảng để trừ khử những kẻ khác ý, cưỡng từ đoạt lý, tự cho mình là người có phẩm đức tốt đẹp như Cao, Quỳ, Tắc, Khế. Chú thích: Cao là Cao Đào. Ông Cao là một vị đại thần nổi danh trong coi về hình pháp. Quỳ là tên viên quan nổi tiếng hiền năng trong coi về lễ nhạc. Do sử không chép đầy đủ tên họ nên không biết ông này họ là gì. Tắc là Hậu Tắc, người trong coi nông nghiệp. Khế là tên quan tư đồ trong coi về giáo dục. Những vị này đều là bầy tôi hiền năng của vua Thuấn. Thật ra hắn ta là nhân tài khiến cho chánh sự bại hoại, là kẻ mang tấm lòng phá hoại học thuật. Trong tác phẩm Tam Kinh Tân Nghĩa và tự thuyết của hắn, những chỗ hủy bán vu vạ miệt thị thánh nhân, phá nát đại đạo không chỉ là một điều. Kinh Xuân Thu phân định chánh đáng danh phận vua tôi cha con, đặt định tiêu chuẩn khen chê đánh giá các nhân vật lịch sử, khiến cho bọn loạn thần tặc tử kinh sợ. Vương An Thạch khiến cho người học chẳng nghiên cứu Kinh Xuân Thu. Sử ký và Hán thư chép những chuyện thành bại, an nguy sanh tử, tồn vong bình trị loạn lạc, chính là những tấm gương soi, là khuôn phép cho cõi đời. Vương An Thạch khiến cho người học chẳng đọc sử ký Hán thư. Đối với chuyện Dương Hùng không kết tội Vương Mãn xoán đoạt, phê phán kịch liệt nhà Tần, ca tụng nhà Tân, Vương An Thạch bèn viết phù hợp với cách nói vô khả vô bất khả của Khổng Tử. Chú thích: Dương Hùng là người Tứ Xuyên, sống vào thời Tây Hán, hiếu học, có tài ăn nói học rộng, có thể coi là một bậc học giả thời ấy. Ông ta viết rất nhiều sách và có nhiều bộ nổi tiếng như Thái Huyền, Phương Ngôn, Pháp Ngôn, vân vân. Do vì tham đắm địa vị, ông ta không phê phán Vương Mãn xoán đoạt nhà Hán, lập ra nhà Tân là phản nghịch, lại còn dùng lời lẽ biện minh cho hành động ấy. Quá đáng hơn nữa là Dương Hùng còn phỏng theo tác phẩm Phong Thiện Văn của Tư Mã Tương Như để phê phán Tần Thủy Hoàng, ca tụng công đức của Vương Mãn. Vô khả, vô bất khả. Trong Thiên Vi Tử, sách Luận Ngữ có đoạn: Dật Dân, Bá Di, Thúc Tề, Ngu Trọng, Di Dật, Châu Trương, Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên. Tử viết: Bất gián kỳ chí, bất nhục kỳ thân, Bá Di, Thúc Tề Dư, vị Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên, gián chí nhục thân hỷ, ngôn trung luân, hành trung ngu, kỳ tư nhi dĩ hỷ, vị Ngu Trọng, Di Dật, ẩn cư phóng ngôn, thân trung thanh, phế trung quyền, ngã tắc dị ư thị, vô khả, vô bất khả. Nghĩa là, đối với những bậc ẩn sĩ như Bá Di, Thúc Tề, Ngu Trọng, Di Dật, Châu Trương, Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên, Khổng Tử nói: chẳng hạ thấp chí hướng, chẳng khuất nhục thân phận của chính mình, phải là bá di, thúc tề đấy ư? Nói đến Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên thì bọn họ đã hạ thấp chí hướng, khuất nhục thân phận, chỉ là ăn nói phù hợp luân lý, hành xử phù hợp lý trí, họ chỉ làm được như vậy mà thôi. Nói đến Ngô Trọng, Di Dật thì họ ẩn cư, ăn nói tự do, giữ thân trong sạch, từ chối quan chức, đấy cũng là hợp lý trí. Ta chẳng giống họ, không gì là có thể, không gì là chẳng thể. Đối với chuyện Phùng Đạo thờ bốn họ tám vua, Vương An Thạch bèn viết: khéo tránh nạn để bảo toàn cái thân, khiến cho hàng công khanh đều vâng theo lời ấy, chẳng có khí tiết trung nghĩa. Chú thích: Phùng Đạo sống vào thời Ngũ Đại, khéo luồn lách nên làm tể tướng hoặc các chức quan cao cấp, dù triều đại thay đổi, hễ vương triều này bị xóa sổ, hắn khéo léo luồn lách bờ đỡ để rồi lại vinh hiển phú quý trong triều đại mới. Ở đây Cảm Ứng Thiên ghi là bốn họ tám vua, thật ra Phùng Đạo làm quan cao chức cả suốt năm triều đại, tám gia tộc, 13 đời vua. Dân gian châm biếm gọi ông ta là Trường Lạc Lão Nhân hoặc Bất Đảo Ông, con lật đật. Chẳng hạn ông ta làm tể tướng cho Lý Tự Nguyên, nhà hậu Đường, tức Đường Minh Tông. Khi Đường Minh Tông mất, con nuôi của Tân Hoàng Đế Lý Tùng Hậu là Lý Tùng Kha làm phản, đoạt ngôi của Lý Tùng Hậu, khiến Lý Tùng Hậu phải chạy sang nương nhờ Thạch Kính Đường. Thay vì xuống chiếu Cần Vương, Phùng Đạo nhanh chóng dẫn đầu các quan ra tiếp đón, nịnh bợ Tân Hoàng Đế. Tuy không được trọng dụng, hắn vẫn giữ các chức tiết độ sứ rồi tư không. Khi Thạch Kính Đường diệt Lý Tùng Kha, lập ra nhà Hậu Tấn, Phùng Đạo lại nhanh chóng bờ đỡ Tân Vương, được phong làm tể tướng. Khi Gia Luật Đức Quang xua quân xuống miền Nam diệt nhà Tấn, Phùng Đạo lại nhanh chóng tìm cách luồn lách trở thành thái sư của nhà Liêu. Thoạt đầu An Thạch đối xử hòa hảo với các bậc hiền thần, do tranh chấp về tân pháp chẳng hợp ý, hắn đều bài xích Lưu Đài họ. Con trai của hắn là Bàn còn nói: chặt đầu hàng kỳ, phú bậc ngoài chợ, tân pháp mới thực hành được. Như vậy thì có thể biết Vương An Thạch là hạng người như thế nào. Về sau, do người công kích tân pháp quá đông, hắn càng thêm ngạo mạn, hung hãn, phóng túng, hoang đường, bảo: điềm trời biến đổi chẳng đáng sợ, lời người khác phê phán chẳng đáng quan tâm, pháp tắc của tổ tiên chẳng đáng tuân thủ. Tội nặng nề, điều ác ngập tràn. Con trai duy nhất của Vương An Thạch là Bàn, lưng mọc nhọt độc, chết yểu. Hắn đau thương khôn cầm, nhiều lần lấy cớ bệnh tật xin từ chức. Về sau, Tống Thần Tông chán ghét, bãi chức hắn ta. Trên là không được vua sủng ái, dưới là buồn bã vì tuyệt tự, giữa là bị người đời ghét bỏ. Những bậc hiền năng bị hắn bài xích, xua đuổi trước kia nói tiếp nhau nắm quyền, phế sạch tân pháp của hắn. Vương An Thạch hổ thẹn, sợ hãi mà chết. Chánh văn: thị phi bất đáng, hướng bối quay nghi. Nghĩa là chẳng phân biệt đúng sai, hành xử không thích đáng. Bậc quân tử khiến cho căn cội nhân nghĩa tăng trưởng phong phú, củng cố phòng vệ lễ nghĩa, sẽ có công năng thẩm định tốt xấu, phân định thích đáng đúng sai. Đối với mỗi người, đúng sai có liên quan đến điều thiện, lẽ ác của chính người đó. Đối với một làng, đúng sai sẽ có liên quan đến điều lợi, lẽ hại của làng ấy. Đối với thiên hạ, đúng sai liên quan đến sự an nguy trong thiên hạ. Há có thể chẳng thận trọng, cứ khinh suất hành xử chẳng thích đáng, coi sai là đúng, coi đúng là sai ư? Đời Tống, Doãn Sư Lỗ giữ mình, dạy người, khẳng định đúng sai chánh xác, chẳng có gì phải giấu giếm, chẳng làm chuyện cẩu thả, chỉ chú trọng hết sức phù hợp đạo lý. Khi lâm chung, ông viết thư từ biệt Phạm Văn Chánh Công, tức Phạm Trọng Im. Văn Chánh bươn bả tới nơi, ông đã tắm rửa, đội mão, thắt đai, ngồi ngay ngắn qua đời. Văn Chánh Công đau đớn, khóc lóc, ông lại mở mắt, bảo: đã từ biệt ông rồi, sao ông lại tới để làm gì? Sống chết là lẽ thường hằng, sao Hy Văn chẳng hiểu vậy? nói xong lại chắp tay từ biệt qua đời. Chú thích: Hy Văn là tên tự của Phạm Trọng Yên. Theo cổ lễ, đối với mỗi người ngoại trừ cha mẹ và thầy dạy hoặc khi còn bé thì mới gọi tên thật. Sau khi một thanh niên đã làm lễ gia quan đặt tên tự, ngay cả vua cũng không gọi thẳng tên thật khi nói chuyện với người đó mà thường gọi bằng tên tự. Thuở ấy, đạo đức học vấn của ông Doãn được người đương thời học theo. Nếu chẳng thấu hiểu cùng tận tinh vi thì trong lúc tử sanh, những chuyện dấy lên quấy nhiễu ta sẽ nhiều lắm. Nói nhập đạo vận dụng cả tri lẫn hành, nhưng tri càng quan trọng hơn, chính là nói đến lẽ này. Đời Tống, Thái Kinh làm tể tướng trong các niên hiệu Nguyên Hữu và cuối niên hiệu Nguyên Phù đã cáo buộc tể tướng Tư Mã Quang, thị thần như Tô Thức vân vân, quan văn như Trình Di vân vân, quan võ như Vương Hiếu Khả vân vân, tổng cộng 120 người là gian đảng. Xin hoàng đế hạ chiếu khắc tên họ lên đá ở cửa Đoan Lễ và các châu huyện để công bố tội trạng. Dân chúng đều bất bình. Không lâu sau, bia đá bị sấm sét đánh nát. Thái Kinh cũng do có chuyện phạm tội mà bị lưu đày rồi chết. Chú thích: Nguyên Hữu là niên hiệu của Tống Triết Tông từ năm 1086 đến năm 1094. Nguyên Phù là niên hiệu của Tống Triết Tông từ năm 1098 đến năm 1100. Thị thần là các quan bày tôi thân cận, thường là cố vấn thân cận. Hướng là hãy nên hướng đến, thuận theo, có nghĩa là phải thuận theo, hướng đến những cái được gọi là hảo nhân, hảo sự. Bối là hãy nên trái nghịch, chống lại những thứ được gọi là tà nhân, tà sự. Hướng theo tà, trái nghịch chánh thì gọi là quay nghi, chẳng hợp lẽ, chẳng thích đáng. Sơ sót nhất thời, suốt đời thân bại danh liệt, há có thể chẳng cẩn trọng ư? Đời Đường, Tống Thân Tích làm tể tướng dưới triều vua Đường Văn Tông. Do thấy Trịnh Chú quá chuyên quyền, Thân Tích muốn trừ bỏ, bèn cậy người bạn là Vương Phan đang làm quan kinh triệu lệnh, tức quan trông coi kinh thành, giống như đô trưởng hiện thời, ngầm theo dõi xem Trịnh Chú có làm chuyện gì chẳng đúng pháp tắc hay không. Vương Phan do Trịnh Chú cất nhắc mà được phú quý, bèn cáo giác âm mưu ấy với hắn. Trịnh Chú sợ hãi, vu cáo ngược lại Tống Thân Tích có hành vi sai trái, ép vua đày Thân Tích đi làm tư mã ở Khai Châu, nay là Khai Huyện, tỉnh Tứ Xuyên. Thân Tích ôm niềm phẫn hận mà chết. Về sau, Tống phu nhân mộng thấy Tống Thân Tích dẫn tới một cái hố ở ngoài thành, trong hố có mấy người tử tù, Thân Tích chỉ một gã bảo vợ: đấy là Vương Phan, ta đã thỉnh cầu Thượng Đế trừng phạt hắn. Nhân đấy phẫn nộ quát tháo. Phu nhân kinh hãi tỉnh giấc, thầm ghi nhớ chuyện ấy. Không lâu sau, Lý Huấn và Trịnh Chú mưu giết Hoạn Quan, xin vua sai bọn Hoạn Quan đến doanh trại Kim Ngô để xem cam lộ. Chú thích: thời ấy bọn Hoạn Quan có quyền lực rất lớn, lũng đoạn triều chánh, lấn hiếp các quan văn võ. Đường Văn Tông tức Lý Ngang không cam lòng bị Hoạn Quan khống chế, đã âm mưu với Lý Huấn và Trịnh Chú tính giết sạch những đứa thủ lãnh của bọn Hoạn Quan. Vào ngày 21 tháng 11 năm Thái Hòa thứ 9, Đường Văn Tông viện cớ đi xem trời hiện ra cam lộ ở trên cây trong hoàng cung, hạ lệnh các triều thần và Hoạn Quan phải cùng đi xem, sai bọn thủ lãnh Hoạn Quan sang doanh trại Kim Ngô, quân cảnh vệ hoàn thành, sắp đặt trị an để thừa cơ dùng phục binh giết chết chúng. Trước đó, Trịnh Chú đã sai Vương Phan sắp sẵn phục binh tại doanh trại Kim Ngô, ước hẹn khi bọn thái giám vào doanh sẽ ùa ra giết sạch không tha. Do Vương Phan nhút nhát chần chừ khiến cho thủ lãnh bọn Hoạn Quan là Cừu Sĩ Lương phát giác, họ Cừu bèn điều quân đánh nhau với quân cấm vệ, đôi bên giao chiến kịch liệt. Cuối cùng, Lý Huấn, Vương Nhan, Thư Nguyên Dư, Vương Phan đều thảm bại. Đường Văn Đế bị bọn Hoạn Quan biến thành bù nhìn, từng rơi lệ than thở với trực học sĩ Châu Trì. Trẫm bị lũ gia nô khống chế, cảnh ngộ còn tệ hơn Châu Noãn Vương, Hán Hiến Đế. Do vậy, vua Uất Ức thành bệnh, qua đời khi mới 32 tuổi. Trước đó, Lý Huấn và Trịnh Chú đã sai mấy người như Vương Phan, vân vân, dẫn quân đến đó phục sẵn để giết bọn hoạn quan. Vương Phan run lẩy bẩy chẳng dám tiến, rốt cuộc âm mưu thất bại, hắn bị chém ngang lưng ngoài chợ, có mấy người đều cùng bị chém, chôn ở ngoài thành. Đời Tống, Trung Túc Lưu Chí từng luận định 10 điều tai hại của phép trợ dịch. Chú thích: vị này tên thật là Lưu Chí, thụy hiệu là Trung Túc. Theo cách nói tôn trọng thời cổ, thường xen thụy hiệu vào giữa tên và họ, nên Cảm Ứng Thiên mới chép là Lưu Trung Túc Chí. Trợ dịch là một trong các biện pháp trong chánh sách Tân Pháp của Vương An Thạch, cho phép những kẻ sẵn tiền có thể bỏ tiền thuê người đi lao dịch thay. Lao dịch là hình thức trưng công lao động tập thể trong những công trình công ích lớn như đắp đê, sửa đường, sửa cầu, vân vân. Vương An Thạch trách ông Lưu là kẻ hành xử không thích đáng, giáng ông xuống trông coi Tư Nông Tự. Chú thích: Tư Nông Tự là cơ quan trông coi việc nông nghiệp, gần như tương đương với Bộ Nông nghiệp hiện thời. Vua xuống chiếu ra lệnh cho ông phân tích nguyên nhân vì sao phản đối. Ông thưa: thần hướng theo lẽ trung trực, phản đối tà nịnh; hướng theo đạo nghĩa, phản đối chỉ chú trọng lợi lộc; hướng đến đức vua, phản đối kẻ quyền thần gian trá. Mắc tội như thế, cố nhiên là thần đáng phải chịu, nhưng phép trợ dịch rốt cuộc gây hại cho thiên hạ, xin bệ hạ đừng quên lời thần tâu trình. Ai nấy đều lo sợ cho ông, riêng ông chẳng đoái hoài. Về sau, ông làm tể tướng. Ông Lỗ nói: hướng theo cái đáng nên hướng theo, đừng nên hướng theo lẽ riêng tư, chống đối những cái đáng nên chống đối. Chống đối cũng phải vì lẽ công chánh. Thoạt đầu đừng tính toán họa phước cho cá nhân, mà họa phước thuận theo. Chuyện này cũng nhằm cảnh tỉnh những kẻ không làm như ông Lưu mà cam tâm làm Vương Phan vậy. Hết phần 23. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.